Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 9 với đề tài Đức Thánh Linh bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 2, từ câu 10 đến câu 16. Kính mời quý thính giả xem thư Côrintô thứ nhất, chương 2, từ câu 10 đến câu 16. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bài sự thiêng liêng. Vả, người có thánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có thánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán, vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Cứu Thế. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ai bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho chúng ta? Tại sao? Thần linh trong lòng người có nghĩa gì? Thần thế gian có nghĩa gì? Nếu không nhờ Thánh Linh bày tỏ, có ai biết được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời không? Nhờ Đức Thánh Linh, chúng ta hiểu biết những gì? Câu 10, câu 12. Câu hỏi thứ hai: Đức Thánh Linh hướng dẫn các trước giả Tân Ước trình bày chân lý như thế nào? Câu 13. Câu hỏi thứ ba: tại sao người có bản tánh xác thịt không hiểu được chân lý của Đức Chúa Trời? Người có tánh thiêng liêng được kết quả gì? Có được ý tưởng của Chúa cứu thế có nghĩa gì? Câu 14 đến câu 16. Triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ai bày tỏ sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời cho chúng ta? Tại sao? Thần linh trong lòng người có nghĩa gì? Thần thế gian có nghĩa gì? Nếu không nhờ Thánh Linh bày tỏ, ai biết được sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời không? Nhờ Thánh Linh, chúng ta hiểu biết những gì? Câu 10 đến câu 12. Sứ đồ Phao-lô khẳng định, Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó là những điều đã được bày tỏ trong phần trước. Đó là sự khôn ngoan hay huyền nhiệm của Đức Chúa Trời. Sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời ám chỉ bản tính không dò lường được của Đức Chúa Trời và kế hoạch kỳ diệu của Ngài, tức là sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu cùng lời hứa về sự cứu rỗi chỉ được mặc khải cho chúng ta là các trước giả của Tân Ước, trong đó có sứ đồ Phao-lô. Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, điều này có nghĩa là Ngài vốn thấu triệt bản tính Đức Chúa Trời và các kế hoạch của ân điển Ngài. Vì Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, nên Ngài thấu hiểu mọi chân lý của Đức Chúa Trời. Những gì Ngài bày tỏ đều chân thật. Thần Linh trong lòng người, bản diễn ý dịch là tâm linh của chính người đó. Chỉ có tâm linh chúng ta mới biết được những ý tưởng trong lòng mình, thì cũng vậy, chỉ Thánh Linh mới biết được ý tưởng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã quyết định bày tỏ chính Ngài qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, và Đức Thánh Linh đã mặc khải Chúa Cứu Thế cho Hội Thánh nhờ các sứ đồ. Nếu không bởi Đức Thánh Linh bày tỏ, thì không ai có thể biết được những sự thuộc về Đức Chúa Trời. Các trước giả của Tân Ước không nhận lấy thần thế gian, tức là sự khôn ngoan thuộc về đời này, nhưng đã nhận lấy Đức Thánh Linh. Nhờ Ngài mà các trước giả nhận biết ân sủng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Bài học áp dụng: mỗi khi học lời Chúa, hãy cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng để chúng ta càng ngày càng sâu nhiệm trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Mỗi khi quyết định điều gì, hãy cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để biết được ý Chúa cho chính mình. Và mỗi khi đối diện với khó khăn, thách thức, hãy cầu xin Chúa Thánh Linh luôn nhắc chúng ta nhớ đến ân sủng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để vững tiến trên linh trình theo Chúa cho đến cuối cùng. Câu hỏi thứ hai: Đức Thánh Linh hướng dẫn các trước giả Tân Ước trình bày chân lý như thế nào? Câu 13: Phao-lô và các trước giả Kinh Thánh Tân Ước nói về ơn đó, vì đây là ơn mà ông nói trong câu 12. Phao-lô rao giảng phúc âm không dùng ngôn ngữ hoa mỹ hay triết lý cao xa để tác động trên người nghe bằng các luận cứ đầy tính thuyết phục, mà bằng từ ngữ Thánh Linh đã dạy. Có vẻ đơn sơ giản dị nhưng đầy uy quyền vì xuất phát từ Đức Thánh Linh. Phao-lô không những đưa ra các quan điểm cá nhân hoặc ấn tượng của riêng ông về những gì Đức Chúa Trời đã phán, mà ông còn viết ra chính xác tư tưởng và lời phán của Đức Chúa Trời nữa. Sự khôn ngoan Đức Thánh Linh đã dạy là bức thông điệp mà Phao-lô truyền giảng, vốn được diễn tả bằng những lời lẽ mà Đức Thánh Linh đã hòa quyện thật thích hợp với những lời lẽ thuộc linh thích đáng. Phao-lô muốn nói rằng Đức Thánh Linh bày tỏ chương trình của Đức Chúa Trời qua các trước giả Kinh Thánh Tân Ước, nên khi họ nói hay viết không phải là những lời của họ mà bằng lời Đức Thánh Linh soi dẫn. Khi một sứ đồ hay tiên tri viết Kinh Thánh, Đức Thánh Linh hướng dẫn tâm trí họ để viết chính xác điều mà Đức Chúa Trời muốn họ viết. Đó là cách Đức Chúa Trời khẳng định rằng sứ điệp của các sứ đồ và tiên tri giảng dạy hay viết ra cho Hội Thánh là chính xác những điều Đức Thánh Linh muốn con dân Chúa phải biết. Chính vì thế mà trong bức thư gửi cho Timôthê, một lần nữa sứ đồ Phao-lô xác quyết cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Timôthê thứ nhì, chương 3, câu 16. Bài học áp dụng: là con dân Chúa, chúng ta hãy ham thích, đọc, học, suy gẫm lời Chúa, vì đó là chương trình của Đức Chúa Trời mà Đức Thánh Linh bày tỏ cho các trước giả Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, nhằm mục đích giúp chúng ta nhận biết kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại nói chung và cho chúng ta nói riêng trong đời này lẫn đời sau. Câu hỏi thứ ba: tại sao người có bản tánh xác thịt không hiểu được chân lý của Đức Chúa Trời? Người có tánh thiêng liêng được kết quả gì? Có được ý tưởng của Chúa Cứu Thế có nghĩa gì? Câu 14 đến câu 16. Phao-lô cho biết, người thiên nhiên là người chưa được tái sanh. Cho dù họ là người khôn ngoan của đời này, nhưng cũng không thể hiểu được những sự về Đức Chúa Trời, vì họ không thể lãnh hội ý niệm về Đức Thánh Linh đang sống trong lòng các con cái Chúa. Đối với họ, tất cả những điều đó đều có vẻ ngu xuẩn, như một người điếc không thể tán thưởng được âm nhạc du dương thế nào, thì người chối bỏ Đức Chúa Trời cũng không thể hiểu được bức thông điệp đẹp đẽ của Đức Chúa Trời. Với những lời thiêng liêng, họ không tài nào nghe được những gì Đức Chúa Trời đang muốn nói với mình. vì người thiên nhiên, về căn bản, đời sống của họ theo thế gian và bị thống trị bởi tội lỗi, nên họ không có Đức Thánh Linh và không được trang bị để hiểu được chân lý từ Đức Thánh Linh đến. Trái ngược với người thiên nhiên là người thiên liêng. Đây là người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự trị trong lòng, được Ngài soi sáng nên người ấy có thể nhận biết và phân biệt những chân lý kỳ diệu này, và chính người không thể bị người chưa tin xử đoán. Điều này có nghĩa là người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể hiểu mọi sự theo cách của người thiên nhiên hay chưa tin, nhưng người chưa được cứu không thể hiểu phần thuộc linh của con dân Chúa. Phao-lô lập luận bằng cách đặt câu hỏi rằng: vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Điều này có nghĩa chẳng hề có ai biết được Đức Chúa Trời nếu không được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Nhờ Đức Thánh Linh, con dân Chúa có được cái nhìn xuyên suốt vào kế hoạch, tư tưởng và hành động của Đức Chúa Trời. Vì chúng ta đã được đổi mới tâm trí bởi Chúa Cứu Thế, nên chúng ta có ý của Đấng Cứu Thế, nghĩa là nhìn cuộc sống theo quan điểm của Chúa Cứu Thế, đặt giá trị và sự khao khát của Ngài vào trong tâm trí mình. Lúc đó, chúng ta suy nghĩ theo cách Đức Chúa Trời, chứ không theo cách thế gian. Bài học áp dụng. Thứ nhất, cần biết rõ người thiên nhiên hay chưa được tái sanh không thể nào hiểu được chân lý của Đức Chúa Trời. Hãy xét lại đời sống mình. Nếu theo Chúa đã lâu mà không hiểu những giáo lý căn bản của Chúa, thì cũng cần phải xem lại niềm tin của mình. Thứ hai, chúng ta phải thường xuyên sống trong mối tương giao với Đức Chúa Trời và lời Ngài, thì mới được thánh hóa, trở nên giống như Chúa Cứu Thế Giê-xu hơn trong tư tưởng, lời nói và hành động. Hầu qua đó có thể chiếu sáng vinh quang của Chúa Cứu Thế cho mọi người. Phao-lô cho chúng ta biết, Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho con dân Chúa những chân lý mà các thế hệ trước đó chưa ai biết. Thánh Linh hướng dẫn các trước giả Kinh Thánh bằng lời lẽ của Ngài, để các trước giả có thể ghi lại một cách chính xác lời Đức Chúa Trời phán dạy cho hội thánh, để con dân Chúa có thể nhận biết được kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời dành cho họ. Những chân lý này bị che khuất đối với người thiên nhiên, nhưng đối với con dân Chúa thì có thể nhận biết chân lý kỳ diệu ấy bởi Đức Thánh Linh soi sáng khi đọc lời Chúa. Nhờ đó mà chúng ta ngày càng trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn. Hãy thường thường nhờ ơn Thánh Linh biến những ý muốn của Chúa Cứu Thế trở thành hành động của chúng ta mỗi ngày. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 2, từ câu 10 đến câu 16, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học số 10 với đề tài Tình trạng con đỏ trong hội thánh trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.